Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Danh xưng của Chúa Giêsu, bài 3, Con người. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xưng nhân Chúa vua đời con, ôi suy ngài đấng con thờ tôn, là động cơ con sống trong đời, hoàn toàn nương nơi Chúa không thôi. Bao nhiêu nguyện ước trong lòng con, trong mong được biết thêm về Cha. Điều gì khi Cha muốn con làm, lòng này xin luôn dâng thân ngay. Con mong gì hơn khi đời con được đi theo Chúa vua trên muôn loài, khiêm cung thành tâm con cầu xin lời Cha chi phối tâm tư con ngày đêm. Con bước đi không nào sần lo khi Chúa bên con không rời hỏi chăm sóc con, đáp ứng nhu cầu đời con bằng tình yêu thương cao quý Thầy. Con sống tin yêu trong Ngài luôn luôn, yên nghỉ trong tay năng quyền thuộc vua chí cao. Ý muốn Cha nguyện được nên qua chính đời con đây. Con xưng nhân Chúa vô đời con, ôi duy ngoài đứng con thờ tôn, là động cơ con sống trong đời, hoàn toàn Chúa không thôi. Bao nhiêu nguyện ước trong lòng con, trong mong được biết thêm về Cha. Điều gì khi Cha muốn con làm, lòng này xin luôn dấn thân ngay. Con mong gì hơn khi đời con được đi theo Chúa vua trên muôn loài, kiên cung thành tâm con cầu xin lời Cha chi phối tâm tư con ngày đêm. Con bước đi không nào sờn lo khi Chúa bên con không rời hầu chăm sóc con, đáp ứng nhu cầu đời con bằng tình yêu thương cao quý Thầy. Con sống tin yêu trong Ngài luôn luôn, yên nghỉ trong tay năng quyền thuộc vua chí cao. Vì muốn Cha nguyện được nên qua chính đời con đây. Con mong gì hơn khi đời con được đi theo Chúa vua trên muôn loài, kiêm cung thành tâm con cầu xin lời Cha chi phối tâm tư con ngày đêm. Con bước đi không nào sần lo khi Chúa bên con không rời hầu chăm sóc con, đáp ứng nhu cầu đời con bằng tình yêu thương cao quý Thầy. Con sống tin yêu trong Ngài luôn luôn, yên nghỉ trong tay năng quyền thuộc vua chí cao. Ý muốn Cha nguyện được nên qua chính đời con đây.
Xin kính chào quý vị. Chúng ta cùng tiếp tục học loạt bài học Danh xưng của Chúa Giêsu. Chúng ta cùng tới với bài học số 3, con người. Khi xem các tước hiệu được gán cho Chúa Giêsu trong Tân Ước, chúng ta thấy rõ trong số các tước hiệu ấy, tước hiệu số 1 được gán cho Ngài là tước hiệu Messi hay Christ. Tước hiệu thứ 2 là Chúa. Tước hiệu mà chúng ta xem xét ít hơn về mặt số lượng chỉ được dùng hơn 80 lần trong cả Kinh Thánh Tân Ước, chính là tước hiệu con người. Số lượng xuất hiện của thuật ngữ này không nhiều bằng hai tước hiệu Christ và Chúa, nhưng điều khiến cho nó trở nên quan trọng và có ý nghĩa đối với sự hiểu biết của chúng ta về Tân Ước là chính tước hiệu số 1 này khi Chúa Giêsu sử dụng để nói về chính Ngài. Tước hiệu này quan trọng trong nhiều cách vì nhiều lý do. Nếu chúng ta muốn biết một thân vị là ai và họ làm gì, hoặc ít nhất cách thức họ nhìn nhận bản thân mình, thì chúng ta hãy hỏi họ. Và đây là việc quan trọng khi Chúa Giêsu nói về chính mình Ngài. Ngài thường tự xưng mình là con người, và khi Ngài sử dụng tước hiệu ấy thường xuyên, nó khiến cho chúng ta phải tìm cách đạt đến chỗ hiểu biết về tầm quan trọng của nó. Có một việc khác rất bất thường về tước hiệu này. Khi tôi nói tước hiệu này đã được sử dụng 82 lần trong Tân Ước nói về Chúa Giêsu, thì 79 lần trong số đó đã được Chúa Giêsu sử dụng để nói về chính mình Ngài. Chỉ có 3 lần chúng ta thấy Chúa Giêsu đề cập đến bằng ngôi thứ ba để mô tả Ngài. Tước hiệu này còn lạ ở chỗ, dù là tước hiệu số 1 tự mặc định ưa thích nhất của Đấng Christ, nhưng hầu như nó không hề được các môn đồ Ngài sử dụng hay được các trước giả Kinh Thánh đề cập đến Ngài. Vì thế, rõ ràng đây chẳng là tước hiệu mà họ khẳng định. Họ thích sử dụng từ ngữ Chúa hay từ ngữ Christ hơn bất kỳ từ ngữ nào khác. Ý nghĩa quan trọng khác của từ ngữ ấy là nó có tính biện giải. Giới học giả thuộc phái phê bình cao hơn đã luận rằng bức chân dung của Chúa Giêsu trong Tân Ước không phản ánh một bức chân dung chính xác về Chúa Giêsu của lịch sử thực, mà thay vào đó là một mảng văn chương được biên soạn nơi mà đức tin của hội thánh đầu tiên đã chồng chất lên Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu là một tạo vật của hội thánh trong thế kỷ thứ nhất, và cuộc xung đột ấy đã diễn ra giữa học giả Kinh Thánh thuộc phái tự do và phái bảo thủ. Họ tìm kiếm một sự xuyên tạc thú vị ở điểm này. Vào thế kỷ 20, Oscar Coleman, học giả người Thụy Sĩ, đầu tiên chỉ ra chỗ bất thường lạ lùng này, và lập luận của ông là nếu Chúa Giêsu của Tân Ước thực sự là một tạo vật của hội thánh đầu tiên, thì tại sao hội thánh đầu tiên lại thường xuyên để cho Ngài xưng một tước hiệu mà bản thân họ gần như không bao giờ sử dụng để nói về Ngài? Và nếu họ rất phấn khích trong việc gọi Chúa Giêsu là Chúa và Đấng Christ, tại sao họ không để cho Chúa Giêsu luôn luôn tự xưng mình như vậy, thay vì chỉ trong khoảng thời gian này? Đây là một thắc mắc rất thú vị từ nhận thức của những người chuyên biện giải những mối quan tâm của chúng ta, là phải nhìn thấy tầm quan trọng của sự việc ấy. Chúng ta biết rằng địa vị làm con là khái niệm chính trong phạm trù Tân Ước với sự tôn trọng đối với Đức Chúa Trời. Trong đó, Chúa Giêsu được gọi cách khác không chỉ là con vua David, mà Ngài còn được gọi là con của Đức Chúa Trời hay con người nữa. Chúng ta nhớ lại lời tuyên xưng ở thành Caesarea Philippi khi Chúa Giêsu đưa ra câu hỏi cho các môn đồ Ngài, và Ngài tự gọi mình là con người ở đó. Người ta nói, con người là ai? Và Simon đã đưa ra câu trả lời, Ngài là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống. Simon nói, Ngài là Đấng Christ, Ngài là Đấng Messi, và Ngài là con của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu tự gọi Ngài là con người, còn Simon gọi Ngài là con của Đức Chúa Trời. Vì vậy, trong Tân Ước, chúng ta rất quen thuộc với hai tước hiệu con của Đức Chúa Trời và con người. Giờ đây, câu chuyện trở nên ly kỳ. Khi chúng ta để Kinh Thánh qua một bên, rồi xem xét về lịch sử hội thánh, suy ngẫm thần học của các nhà thần học cơ đốc xuyên suốt lịch sử của hội thánh, các giáo hội nghị quan trọng như tại thành Ephesus, tại Nicaea, rồi tại Chalcedon, v.v., thì một trong những lời khẳng định quan trọng nhất về đức tin của Hội Thánh Cơ Đốc về mặt lịch sử là lời khẳng định về hai bản tánh của Đấng Christ, rằng Đấng Christ là người thật, trời thật. Như vậy, chúng ta khẳng định rằng Chúa Giê-xu là một thân vị với hai bản tánh, Ngài có bản tánh thiêng liêng và bản tánh của con người nữa. Giờ đây, khi Hội Thánh khẳng định nhân tánh và thần tánh của Chúa, và khi Kinh Thánh nói về Chúa Giê-xu bằng các thuật ngữ, con của Đức Chúa Trời và con người, chúng ta sẽ kết luận chúng xứng đáng nhất như thế nào khi tra xét tước hiệu này. Có tự nhiên không? Khi tham khảo chính về tước hiệu con của Đức Chúa Trời sẽ là thần tánh của Chúa Giê-xu, và tham khảo chính về tước hiệu con người sẽ là nhân tánh của Ngài. Sự việc không đơn giản đâu, và sẽ là một sự méo mó khi nói rằng con của Đức Chúa Trời đề cập duy nhất đến nhân tánh của Ngài và con người duy nhất nhắm đến thần tánh của Ngài, vì cả hai đều chẳng đúng trong trường hợp này. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây chính là phần tham khảo về con người, mặc dù chắc chắn nó bao gồm các tham khảo về nhân tánh của Ngài, sự đồng hóa của Ngài với chúng ta, mối liên kết của Ngài với những người mà Ngài đến để chuộc về. Tuy phần tham khảo chính về mặt Kinh Thánh nói đến tước hiệu con người này như đã được áp dụng cho Chúa Giê-xu là tham khảo nói đến Chúa Giê-xu như một hữu thể thuộc về trời, là đấng đã đến với trần gian. Con người chủ yếu là những gì chúng ta gọi là tham khảo mặc khải có gốc rễ của nó. Trong sách Đa-ni-ên, trong Cựu Ước, đầu tiên, chúng ta hãy khởi sự ở chương 7. Sách Đa-ni-ên đưa ra phần mô tả về các sự hiện thấy ban đêm của ông từ câu 9. Ta nhìn xem cho đến chừng các ngôi đã đặt, và có một đấng thượng cổ ngồi ở trên, áo Ngài trắng như tuyết, và tóc trên đầu Ngài như lông chiên sạch. Ngôi Ngài là những ngọn lửa, và các bánh xe là lửa hừng. Trước mặt Ngài, một sông lửa chảy ra và tràn lan. Ngàn ngàn hầu hạ Ngài, và muôn muôn đứng trước mặt Ngài. Sự xét đoán đã sẵn sẵn, và các sách mở ra. Chúng ta nghĩ, đấng thượng cổ được đề cập đến ở đây là ai? Chúng ta thấy một bối cảnh ở bên trong thiên đàng mà Daniel đang quan sát trong sự hiện thấy, và bối cảnh ấy tỏ ra Đức Chúa Cha, đấng thượng cổ đã ngồi trên ngôi. Chúng ta có phần mô tả thật sinh động về đấng thượng cổ đã ngồi trên ngôi, và ngôi đã được đặt trong phòng xử án, còn các sách sắp được mở ra. Đây là một mặc khải nói về sự phán xét ở trên trời. Ở đó, chúng ta nhìn vào ngôi phán xét của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời trong phòng xử án này với hàng ngàn và hàng muôn các đạo binh trên trời đang hầu hạ phục vụ Ngài. Rồi thình lình, bối cảnh này bị xếp qua một bên. Chúng ta khám phá ra điều này ở câu 13. Ta lại nhìn xem, trong những sự hiện thấy ban đêm, này, có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời. Người tới đến đấng thượng cổ và bị dẫn đến trước mặt Ngài. Người được ban cho quyền thế, vinh hiển và nước, hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phải hủy phá. Trước hết mọi sự, con người đến tại phòng xử án trên trời bằng các đám mây vinh hiển. Đám mây vinh hiển được sử dụng để tỏ ra sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước. Nhiều người đã tranh luận về những gì phân đoạn này đề cập đến. Có người xem đó là sự hiện đến của Đấng Christ vào cuối mọi thời đại. Nhưng khi chúng ta nói Đấng Christ ngự đến trong sự vinh hiển vào cuối mọi thời đại, Ngài đang ngự đến ở đây. Tôi nghĩ điều này đề cập đến việc Đấng Christ đang trở về trời trong sự thăng thiên. Ở đó, Chúa Giê-xu phán, không có ai thăng thiên về trời, trừ ra đấng từ trời xuống. Và khi đấng Christ bước vào thế gian từ trời, Ngài ngự đến trong vai trò con người, và vai trò chính của con người ở đây phải là đấng được trao cho trách nhiệm phán xét tất cả các nước. Chúa Giê-xu thường xuyên phán về sự phán xét đang gần kề với sự hiện ra của Ngài trên tấm màn lịch sử của nhân loại, và Ngài phán, Ngài ngự xuống đó, rồi Ngài ra đi từ đó. Chúng ta hãy xem xét cách thức Tân Ước sử dụng những từ ngữ này trong một dịp Chúa Giêsu được đề cập đến trong ngôi thứ ba là con người. Chúng ta có một cái nhìn mặc khải trong văn chương Tân Ước thường được gọi là sách khải huyền do Giăng viết khi ông còn ở trên đảo Patmo. Trong ngày của Chúa, ông được Đức Thánh Linh cảm hóa và có một sự hiện thấy được ghi lại trong khải huyền chương 1 từ câu 9 đến câu 19 như sau. Tôi là Giăng, là anh em và là bạn của các anh em về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi đã ở trong đảo gọi là Patmo vì cớ lời Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Giêsu. Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa rằng: điều ngươi thấy hãy chép vào một quyển sách mà gửi cho 7 hội thánh tại Ê-phê-sô, Si-mẹc-nơ, Bẹt-găm, Thi-a-ti-rơ, Sạt-đe, Philadelphia và Laodice. Bây giờ tôi xây lại đặng xem tiếng nói với tôi đó là gì. Vừa xây lại, thấy 7 chân đèn bằng vàng và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực, đầu và tóc người trắng như lông chiên, trắng như tuyết, mắt người như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn, tay hữu người cầm 7 ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn 2 lưỡi, và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi mà rằng: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Vậy hãy chép lấy những sự người đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến. Rồi sau đó, trong sự mặc khải của Giăng, ông nói về con người xuất hiện ở ngôi phán xét và đến với quyển sách đã được viết ra ở hai mặt, được đóng với 7 cái ấn và không ai xứng đáng để mở quyển sách ra. Nhưng tại đây, chiên con là đấng bước vào bối cảnh ấy và mở nó. Hãy nhớ, quyển sách được mở ra trong mặc khải của Daniel và kế đó các trưởng lão bắt đầu hát. Chiên con đã chịu giết, đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. Rồi vô số thiên sứ hàng ngàn, hàng muôn bắt đầu cất tiếng hát ngợi khen làm ứng nghiệm chi tiết mặc khải chính đã được giải thích trong sách Daniel. Vì vậy, chúng ta thấy con người, như Chúa Giêsu xưng nhận, không phải là một tước hiệu khiêm nhường. Khi Ngài phán, Ngài là con người với người Do Thái, họ liên tiếp lấy tước hiệu đó, họ hiểu ngay rằng Ngài đang đưa ra lời xưng nhận đầy quyền lực ở đây rằng Ngài không phải là hữu thể bằng đất bình thường, Ngài giáng xuống từ trời. Hãy xét từ ngữ chỉ các chức năng, hãy chú ý đến nó. Mỗi lần chúng ta thấy trong Tân Ước, Chúa Giêsu đang có một sự tranh cãi với người Pharisee về ngày Sa-bát. Khi Ngài chữa lành vào ngày Sa-bát, họ đã quở trách Ngài và Chúa Giêsu nói ngày Sa-bát được dựng nên vì con người, chứ con người không được dựng nên vì ngày Sa-bát. Và ta làm điều này để cho các ngươi biết rằng con người cũng là Chúa của ngày Sa-bát. Đấy là lý do tại sao họ nhặt lên những hòn đá để tử hình Ngài, vì Chúa Giêsu đã xưng mình là Chúa của ngày Sa-bát và họ hiểu rõ ngày Sa-bát là ngày mà chính mình Đức Chúa Trời thiết lập, không một tiên tri hay mục sư nào ở đời này từng có quyền lập bất cứ điều gì khác hay mới mẻ về ngày Sa-bát, mà Chúa Giêsu phán: ta đã làm điều này để các ngươi biết các ngươi đang đối phó với ai ở đây, và các ngươi phải biết rằng uy quyền của ta còn lớn hơn ngày Sa-bát. Ở đây, Ngài không hạ mình xuống. Trong một sự kiện tương tự diễn ra vào ngày Sa-bát, Ngài phán cùng kẻ bị què: tội lỗi ngươi đã được tha. Và một lần nữa, người Pha-ri-si đỏ bừng mặt trong cơn giận dữ của họ và nghịch lại Chúa Giê-xu. Họ nói rằng: ông nghĩ ông là ai mà dám nói câu tội lỗi ngươi đã được tha? Ngài phán: ta nói điều này để các ngươi biết rằng con người có quyền tha tội ở trên đất. Hãy lưu ý chỗ đó. Mỗi lần Chúa Giê-xu sử dụng tước hiệu con người thì đó là tước hiệu của sự phán xét, của uy quyền, của đấng đã được mặc lấy uy quyền bởi Đức Chúa Cha. Ngài đã ở với Đức Chúa Cha ở trên trời và Ngài đã đến thế gian này trong vai trò quan án của cả nhân loại. Vì vậy, mặc dù tước hiệu con người chỉ ra rằng Ngài đã mặc lấy xác thịt và đã dự phần trong nhân loại chúng ta, Ngài đến như đấng cứu chuộc của nhân loại. Trước và trên hết, Ngài là đấng giáng xuống từ trời. Và một khi đấy là tước hiệu của sự hạ mình, thì đấy cũng là một tước hiệu của sự tôn cao. Một điểm sau cùng là khi tước hiệu con người được phác họa trong sách Khải Huyền, Ngài ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời. Trong sách Công vụ các sứ đồ, một trong những trường hợp hiếm hoi mà con người được nhắc đến bằng ngôi thứ ba là trong biến cố tử hình Ê-tiên. Kinh Thánh cho chúng ta biết, Ê-tiên đã ngước mắt nhìn lên trời và Đức Chúa Trời đã ban cho ông một sự hiện thấy ngay trong tòa xử án ở trên trời. Ngay giây phút ấy, khi tòa án trên đất phán quyết, ông là một kẻ dị giáo và phạm thượng. Ông nói, kìa, ta thấy các tầng trời mở ra và con người đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Giờ đây, ai đang đứng trong chỗ xử án? Nguyên cáo và trạng sư biện hộ. Các chứng nhân đã ngồi, quan án cũng ngồi. Và những gì Ê-tiên đang nói ở đây, ấy là ngay giờ phút phiên xử dưới đất đang phán quyết, ông phải chết. Ông nhìn lên và thấy đấng là con người, vai trò của Ngài là quan án. Ê-tiên nhìn thấy quan án đứng dậy từ phía sau vành móng ngựa, rồi đi vòng quanh, qua đứng biện hộ cho ông. Đấy là tin lành. Ấy là đấng mà Đức Chúa Trời đã chỉ định trở thành quan án của chúng ta, cũng sẽ phục vụ trong vai trò trạng sư biện hộ của chúng ta nếu chúng ta đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Một lần nữa, tôi muốn thúc giục mọi người hướng sự chú ý vào tước hiệu con người này. Mỗi khi chúng ta đọc Kinh Thánh và thấy tước hiệu này xuất hiện trong Tân Ước, hãy sử dụng viết đánh dấu để lưu ý tước hiệu đó trong Kinh Thánh của mình. Hãy dừng lại, suy nghĩ về tước hiệu ấy, rồi nói ra những gì Chúa Giê-xu đã nói về chính mình Ngài khi Ngài sử dụng tước hiệu đó. Ngài đang xưng nhận rằng Ngài giáng xuống từ trời vì chúng ta, và Ngài trở về trời bằng đám mây vinh hiển để nắm lấy vai trò chủ động tại Ngài phán xét trời và đất. Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài mọi quyền bính trên trời và dưới đất. Ngài là quan án của chúng ta. Ngài là trạng sư biện hộ của chúng ta.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Ngài vì tình yêu lớn lao của Ngài qua danh xưng con người của Chúa Giê-xu. Ngài đã chọn bước vào thế gian, trở thành người để gánh vác mọi đau khổ và ban cho chúng con sự cứu rỗi. Chúng con biết ơn Ngài vì qua danh xưng này, chúng con thấy rõ sự khiêm nhường và lòng thương xót vô bờ bến của Chúa. Xin cho chúng con luôn ghi nhớ rằng Ngài là con Đức Chúa Trời đầy quyền năng. Ngài cũng là đấng cảm thông với mọi yếu đuối và thử thách mà chúng con phải đối mặt. Xin ban cho chúng con sức mạnh để sống một đời sống khiêm nhường và trung tín theo gương Ngài, luôn đặt niềm tin và trông cậy vào ân điển của Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Xóa hết đắng cay trong lòng giờ
tràn ngập nỗi vui. Chúa Giêsu yêu thương con, duy chính Chúa đã đối với con, khiến cuộc đời buồn đau đến phước hạnh. Năm xưa kia con sống cho riêng mình, không quan tâm thương xót về con cô. Con mê say chìm đắm trong thú vui, khi đêm buông nỗi buồn đến con. Như con thiêu thân còn sống chẳng ngày mai, đêm đêm cô đơn còn sống trong đắng cay. Không tin Giêsu còn chẳng niềm hy vọng, nhưng Giêsu yêu Ngài đã vực con.
Đêm con xa nơi sự sáng bình.